This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hiền là rừng sâu âm u dưới sông trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành. Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu.
Ôi
mây thâu trắng dần vẫn còn gian nan giữa trên khắp đông sâu.
Dừng ơi trăng sáng là lượn muôn nơi. Trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi. Nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên xe tan màn sương. Lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường.
Nhìn đoàn người đi miên man biết đâu là bến bờ. Đi xeo nó ấm bác ai đi xây tự do.
Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao. Biển dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông say nhạc thanh bình. Chim xanh đua hót đón mừng đón ta trở về.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Vượt lên tất cả, di cư và thành công do cô Cathy Trình phụ trách. Đây là một chương trình rất là mới của đài nhằm đem lại những kiến thức thiết thực và những nguồn tài nguyên bổ ích để giúp đỡ quý vị thành công trên đất Mỹ. Cathy Trình là giáo sư trường Tarrant County College và sở hữu doanh nghiệp Trình Consulting Group. Hôm nay hân hạnh lại được chào đón Cathy trở lại với chương trình này. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào cô Cathy Trịnh.
Dạ, Cathy kính chào anh Huy và quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Hôm nay Cathy khỏe không?
Dạ, Cathy rất là khỏe. Dạ, Cathy cảm ơn anh.
Vâng, rất là mừng khi cô Cathy trở lại với chương trình. Và bây giờ thì xin Cathy có thể giới thiệu chủ đề chương trình của ngày hôm nay. Và Cathy chắc còn nhớ là chúng ta lần trước đang đi nửa đường của một cái chương trình.
Dạ đúng rồi thưa anh. Thì thưa quý vị thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thì trong những cái chương trình trước của đài, chúng ta đã nói về một chủ đề rất là nóng bỏng, rất là quan trọng, mang tên là hành trình đến tự do tài chính trên đất Mỹ. Thì chúng ta đã nói đến cái hành trình của Cathy để đạt đến tự do tài chính như thế nào. Chúng ta cũng đã nói đến thực trạng tài chính của người Mỹ, những cái người triệu phú bình dân ở đất Mỹ, và đó là những người như thế nào và họ đã làm sao để trở thành triệu phú. Thì trong hai tuần trước thì chúng ta nói tới cách làm sao để nâng cấp tư duy và từ đó có thể đạt đến tự do tài chính trên đất Mỹ. Thì Cathy cũng xin thông báo với quý vị một cái disclaimer trước khi mà Cathy đi tiếp là thưa quý vị, chương trình radio về tài chính này được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục. Thưa quý vị, mọi thông tin, lời khuyên và ý kiến trong chương trình chỉ mang tính chất tham khảo và quý vị không được xem đó là tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Nếu quý vị cần tới sự tư vấn trước khi ra quyết định tài chính thì quý vị có thể đến với các chuyên gia tài chính hoặc quý vị có thể làm cái hẹn với Cathy thì công ty Cathy có giúp cho quý vị về những quyết định như vậy. Và quý vị hay khi mà đang nghe chương trình nếu mà có câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại di động của Cathy, đó là số 817-903-5242. Và nếu mà Cathy có câu trả lời thì Cathy sẽ sẵn sàng giúp đỡ giải đáp những thắc mắc của quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy. Như vậy bây giờ thì Cathy có thể tóm tắt lại nội dung của hai tuần trước về cái nâng cấp tư duy và làm sao mà cái nâng cấp tư duy có thể giúp cho chúng ta đạt được tự do về tài chính.
Dạ được thưa anh. Thì hai tuần trước thì chúng ta đang thảo luận về về cái chủ đề này thì chúng ta có khách ngoài vào cho nên chúng ta không có thể kết thúc được. Thì Cathy nói ngắn gọn là cái tư duy của mỗi con người chúng ta là có thể được như là có hai cái loại tư duy khác nhau. Một á, thì tiếng Anh nó gọi là fixed mindset, thì chúng ta có thể tạm dịch là tư duy cố định hoặc là tư duy hạn chế. Và cái tư duy thứ hai á, nó gọi là growth mindset, thì á, là có thể gọi là tư duy phát triển. Thì Cathy nói nông na như vậy nghe rất là khó hiểu, thì Cathy sẽ giải thích rõ hơn là tư duy cố định hoặc tư duy hạn chế thì nó là như thế nào và nó ảnh hưởng tới hành trình đạt đến tự do tài chính của người Việt chúng ta trên đất Mỹ như thế nào. Thì khi mà Cathy giải thích á, có nhiều khi có thể nó hơi đồng cảm hay sau đó thì Cathy cũng xin quý vị bỏ qua coi, tại vì đây là những cái gì mà Cathy đã thấy qua hai mươi mấy năm sống ở nước Mỹ, làm việc trong ngành ngân hàng và tài chính và trong ngành giáo dục. Thưa quý vị, thì thưa quý vị á, là tư duy cố định hoặc là tư duy hạn chế thì Cathy thấy rất là nhiều trong cái cộng đồng của chúng ta, người Mỹ gốc Việt, và nó có thể làm cho chúng ta là bị ràng buộc và không có đạt được sự tự do tài chính nha. Và cái này nó liên quan đến rất nhiều về chúng ta đến từ đất nước nào và chúng ta sang nước Mỹ như thế nào. Thưa quý vị, thì chính vì chúng ta và một phần lớn của chúng ta là, nếu mà quý vị nghe cái chương trình này thì có nghĩa là quý vị là dân định cư, đúng không quý vị? Quý vị có thể là dân tị nạn hoặc là dân định cư, quý vị từ một đất nước này chuyển qua một đất nước hoàn toàn khác với cái nền văn hóa khác, cái ngôn ngữ khác và con người cũng khác. Cho nên á, là quý vị một rất là số đông trong chúng ta có thể để ý á, là chúng ta chỉ thích là cứ như ở trong cái cộng đồng của người Việt Nam thôi. Và để chúng ta có cái sự gọi là cái vòng tròn, tiếng Anh nó gọi là comfort zone, thì có thể tạm dịch ra là chúng ta chỉ muốn ở trong những cái gì mà chúng ta cảm thấy thoải mái trong cái quỹ đạo của chúng ta. Chúng ta không muốn có đi ra ngoài cái quỹ đạo đó. Thì Cathy nói như vậy, anh Huy có đồng ý không ạ?
Dạ, đồng ý chứ.
Dạ, thì cho nên là những cái thành phố lớn của nước Mỹ thường nó có khu người Việt Nam hoặc khu phố Tàu hoặc phố Hàn hoặc phố Nhật. Thì đợi đó nó có những cái hay, nhưng mà cũng nó cũng có những cái dở. Cái hay á, là chúng ta, ví dụ ở trong những khu phố đó thì chúng ta sẽ thường là giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta nói tiếng Việt, chúng ta làm việc buôn bán với nhau, thì nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà cái dở là tại vì chúng ta ở trong cái vòng an toàn của chúng ta không có chịu đi ra ngoài đó. Cho nên á, cái tư duy chúng ta nó bị hạn chế. Thì á, là khi mà chúng ta đến nước Mỹ thì chúng ta chỉ muốn là tránh xa sự rủi ro rồi. Thì tại vì chúng ta không muốn là thử nghiệm những cái gì mới, những cơ hội mới, chúng ta không muốn là bị thất bại. Thì chúng ta chỉ muốn là ở trong những cái gì mà chúng ta quen thuộc thôi. Thì ở đó nó cũng có những cái hay và có những cái dở. Thì Cathy chỉ nói là cái kinh nghiệm của Cathy khi mà làm về banking nha. Tại hồi xưa là khi Cathy đến nước Mỹ thì cũng như rất là nhiều quý vị á, thì Cathy có lấy một cái ví dụ này là của bạn thân của Cathy. Và Cathy biết là rất là nhiều người Việt Nam chúng ta là cũng là giống như Cathy trong cái chuyện đó. Là khi Cathy tới nước Mỹ á, thì Cathy có tài khoản ở hai ngân hàng là Bank of America và Chase. Thì Cathy biết là cũng rất là nhiều người Việt chúng ta đi với hai ngân hàng đó, tại vì nó là những ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ. Thì Cathy cũng có để dành số tiền cũng khá lớn và nằm chết dí hai ngân hàng đó. Và Cathy mới để ý là cái tài khoản tiết kiệm của Cathy trong ngân hàng đó nó earn rất là nó lấy rất là ít interest, nó chỉ có khoảng là nếu mà nằm trong savings account á, thì nó chỉ có là 0.1%. Thưa quý vị, có nghĩa là nó chẳng kiếm được một đồng bao nhiêu tiền cả. Thì nếu mà Cathy thấy á, là cái như gì Cathy làm trong ngân hàng, cho nên Cathy biết là nếu mà mình chuyển qua ngân hàng trực tuyến, nó gọi là online lender, ví dụ như là Ally hoặc là Goldman Sachs, thì là cái những nó có cái lãi suất nó cao hơn rất là nhiều, thường bây giờ là khoảng là 4.5%, có nghĩa là gần gấp 50 lần so với lại những ngân hàng bình thường như là Chase hoặc Bank of America. Nhưng mà các thi cũng chia sẻ với quý vị là tại vì cái tâm lý là sợ thất bại và sợ rủi ro, cho nên mặc dù rất nhiều năm các thi biết về, nhưng mà các thi vẫn không thể nào chuyển tài khoản của mình từ cái ngân hàng Chase hoặc Bank of America qua cái ngân hàng trực tuyến để mà kiếm lãi suất cao hơn. Thì đó là chính là câu chuyện của Cathy. Thì cái câu chuyện đó nó liên quan về tiền bạc, về tài chính. Thì như quý vị cũng biết là để tiền trong ngân hàng đâu phải là an toàn đâu, tại vì là tiền năm nào nó cũng mất, thưa quý vị. Mất có nghĩa là sao? Mất không nghĩa là có ai ăn trộm của mình, nhưng mà năm nào cái cũng có lạm phát, và lạm phát nó có thể từ 3, 4, 5, 6, 7%. Cho nên quý vị phải tìm một cái nơi nào nó có cái lãi suất tốt để quý vị từ đó mà cứ như có thể gỡ gạc lại và không bị mất tiền. Còn nếu mà nằm chết như một chỗ như vậy á, thì mặc dù có số tiền nó vẫn y nguyên, nhưng mà thực ra là quý vị đang mất tiền. Thì Cà Phi nói vậy, anh Huy có hiểu không ạ?
Dạ, cũng hiểu chút chút thôi.
Cái thứ hai á là cái như á là cái thi để ý á là người châu Á của mình á thì á, thường hay á là tập trung vào cái sự ổn định, có nghĩa là họ làm cái gì thì họ trong một cái đó, và họ không muốn là làm những cái mới. Thì cái thi lấy ví dụ ha, khi á mà cái như á là cái thi khuyên á là những cái người mà khách của cái thi á thì có nói là cô ơi, nếu mà cô cứ để tiền trong cái tài khoản mà chỉ có cho cô ví dụ như là 0.1% hoặc là even là 1% thì nó không có thể nào nó có thể đánh lại lạm phát được thôi cô. Thì cô phải chuyển qua một cái tài khoản mà cho cô cái tiền lời nhiều hơn. Nhưng mà nhiều người họ vẫn chỉ muốn có nghĩa là họ làm như thế nào bao nhiêu chục năm họ chỉ muốn làm như vậy, và họ sợ họ không có dám đầu tư vài vì họ sợ là thua lỗ. Thì đó là cái như khi vật đó là cái tư duy gọi là tư duy cố định và tư duy hạn chế. Thì cứ như là với lại và họ khó khăn với cái việc thích nghi. Thì lấy ví dụ ha, ở Việt Nam mình hồi xưa nếu mà không có những cái trương hạng mục như là retirement account hoặc là tài khoản hưu trí, cho nên là khi mà khuyến khích những người Việt á mà coi như đầu tư vào hưu trí á thì họ rất là ngại. Dạ, thì coi như và cũng vì họ không có kiến thức hoặc là cũng không có cái sự giáo dục, và cũng và họ không có chịu đi tìm học hỏi, cho nên là họ không chịu làm. Cuối cùng á là Cathy đã thấy rất là nhiều người á mà khách mà Cathy làm việc ở nhập ngân hàng á là họ để một số tiền rất là nhiều, 100.000, 200.000, nửa triệu cũng có, và cứ nằm chết dí trong cái ngân hàng, và thực ra là họ đang làm giàu cho ngân hàng chứ không phải là họ làm giàu cho chính bản thân họ. Cho nên Cathy mới nói là người Việt Nam mình rất là giỏi về chuyện tiết kiệm, nhưng mà chúng ta phải học hỏi thêm, phải trau dồi kiến thức và phải vượt qua cái tư duy giới hạn để chúng ta biết cách đầu tư cho đúng đắn, để từ đó chúng ta bắt tiền nó làm việc cho mình để đẻ ra tiền, để từ đó mình có đến tự do tài chính, thưa quý vị.
Xin được ngắt lời Cathy một chút xíu. Là lần trước á thì anh Huy có nói vui vui tí xíu là cái tư duy cố định đó là coi như mình dịch ra từ tiếng Anh. Thì anh Huy mạo muội dịch ra là tư duy cố chấp. Thì anh Huy thì không có đi sâu vào vấn đề này nhiều, nhưng mà cũng đoán chừng là đại khái rằng là người Việt Nam mình là từng sống ở Việt Nam thì dĩ nhiên là cái cuộc sống hoàn toàn là nó khác hẳn. Rồi có thể là do hoàn cảnh gia đình hoặc là xã hội mà họ lúc nào họ cũng phải thủ. Cho nên là họ không có dám làm mạnh, cũng giống như là Cathy vừa nói, làm mà cứ sợ thua. Thì người ta nói ở trời ra trận mà không đánh thì làm sao biết thắng hay thua, đúng không? Nhưng mà không biết là bây giờ đó, Cathy á là người hiểu biết, coi như là học rộng tài cao đi. Như vậy Cathy có thể giải thích thêm cho mọi người, nhất là quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 11 AM này nè, để cho họ có thể nhìn thấy và có thể là trong tương lai thì họ lại truyền cho người khác, coi cho con cháu hay những người khác nữa. Thì tuy là con cháu của họ có thể là sống ở đây thì cái tư duy nó cũng có thể là khác đi, nhưng mà ít nhất rằng bản thân của họ cũng có thể là nghĩ đến cái vấn đề này để mà thay đổi cái tư duy của mình. Thì Cathy có thể cho một cái lối thoát, một cái cách như thế nào, một cách suy nghĩ như thế nào đó để có thể thay đổi được cái tư duy của họ.
Dạ, Cathy mạo muội là cứ như thay đổi tư duy là một cái chuyện không có hề dễ, thưa anh. Thì cũng như là anh nói là khi mình ở một đất nước Việt Nam với cuộc sống như thế này mà qua một cái đất nước khác, cái luật chơi nó hoàn toàn khác, đúng không anh? Ví dụ như ở Việt Nam đâu có ai biết cái credit là cái gì đâu. Và cái thời Cathy nghe, mà Cathy mới có 44 tuổi thôi, thưa quý vị, cái thời Cathy là Cathy, ngay cả bản thân Cathy cũng hoàn toàn không biết cái bank account là cái gì và cái credit card cũng là cái gì trước khi qua bên Mỹ. Cho nên đúng là như là anh Huy nói là khi qua bên này á vẫn, và cái chuyện mà có nhiều người họ qua đây mấy chục năm nhưng mà họ xài tất cả mọi cái transaction của họ là họ xài cash hết, có nghĩa là tiền mặt hết trơn, họ không có credit, họ không có dám đầu tư vào cái thị trường hưu trí hoặc chứng khoán của Mỹ. Thì thực ra cái chuyện đó là không phải là cái như là không có phổ biến, các thì thấy rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà quý vị lắng nghe chương trình này, thưa quý vị, thì có nghĩa là quý vị cũng muốn là cái như là thay đổi, và quý vị cũng đã muốn là cái như là có một cái sự học hỏi, có một cái sự cố vấn để có thể là mình nâng cấp. Thì thưa quý vị á, là đầu tiên á, thì cứ như á, là quý vị muốn biết, quý vị biết á, là bây giờ mình không còn ở trên đất nước Việt Nam nữa, cho nên cái luật chơi ở Mỹ á, và cái nó hoàn toàn khác với Việt Nam. Thì khi mình nhận ra như vậy á, thì mình mới nói là mình không thể là nói hồi xưa tôi làm như vậy, bây giờ tôi cũng làm như vậy, là cái đó là hoàn toàn mình không thể nói như vậy nữa. Thưa quý vị, cái đó thứ nhất. Cái thứ hai á, là quý vị cố gắng là cái như tìm hiểu và giáo dục bản thân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà quý vị còn trẻ á, ví dụ như mấy em á, mới qua đây vào năm 20 mấy tuổi như Cathy hồi xưa á, thì vẫn còn có thể là đi học, vẫn còn có thể là vào trường, vào lớp lấy những khóa học trên mạng để mà có thể tìm hiểu và giáo dục bản thân. Còn nếu mà quý vị lớn tuổi rồi mà nói là ôi cái cô Cathy ơi, cái trường học nó xa vời quá, bây giờ tôi tiếng Anh, tiếng U nó lập cập lắm, tôi không thể nào làm như vậy được đâu. Thì thưa quý vị, chính vì vậy mà Cathy mở ra cái doanh nghiệp này, và Cathy sẽ có những cái khóa học bằng tiếng Việt, và Cathy cũng đã có những cái chương trình trên đài, trên radio Sài Gòn Dallas, và Cathy sẽ nói bằng tiếng Việt để Cathy có thể giúp đỡ những quý vị mà coi như mà bằng tiếng Việt. Và tiếp theo á, thì khi mà nói đến cái chữ tự do tài chính á, thì thật ra nó nghe rất là mông lung và coi như rất là mờ mịt, không biết tự do tài chính có nghĩa như thế nào. Nhưng mà là coi như Cathy lấy ví dụ ha, quý vị suy nghĩ bây giờ mình đi làm á, là coi như mình không có một cái mục tiêu cụ thể nào. Nhưng mà ví dụ như quý vị có mục tiêu cụ thể là ví dụ như tôi muốn là để dành trả hết nợ này, rồi tôi muốn là cái như là mua nhà này. Ví dụ lần trước là có một cô, nếu Cathy nhớ không lầm, cô tên là Dan Thi, thì gọi điện thoại vào và chỉ cách hỏi cách làm sao để giúp cho con cháu của nhà cô để mua cái nhà đầu tiên, hoặc là pay off cái nhà này, hoặc là có tiền để mà cái như trả cho college cho con này, hoặc là có thể là về hưu sớm. Thì đó là những cái mục tiêu tài chính nó rất là cụ thể, nó rất là rõ ràng. Thì mỗi người sẽ có một cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ như Cathy bây giờ có 2 đứa con, cho nên bây giờ làm việc rất là cố gắng để mà dành tiền cho 2 con đi học đại học. Và cái như trong vòng 10 năm nữa là Cathy muốn là cái như là về hưu 100%. Dạ. Yeah. Rồi sau đó là từ đó là quý vị khi mà có một cái mục tiêu tài chính rất là rõ ràng thì quý vị cảm thấy là tất cả mọi thứ nó rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Thì và quý vị cũng cần nên tìm một cái nguồn cảm hứng và một cái sự hỗ trợ. Tại vì nhiều khi mình có mục tiêu, nhưng mà nếu mình đi có một mình thôi thì mình sẽ cảm thấy rất là sợ, rất là cô đơn, rất là lẻ loi. Thì cho nên là tiếp tục theo dõi chương trình của đài. Tại vì Cathy 2 tuần là cứ lên 1 lần. Và có thể là tìm tới những cái lớp học và những cái bàn đồng hành, những cái nhóm người đồng hành mà có cùng chí hướng, để mà có thể là học được cái thành công tài chính của họ. Cuối cùng là quý vị nên có một cái kế hoạch tài chính cụ thể. Quý vị cần phải lập kế hoạch tài chính hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Ví dụ như Cathy mà bây giờ quý vị hỏi Cathy là 30 năm sau Cathy muốn có bao nhiêu tiền, là Cathy có thể cho quý vị ngồi xem ngay lập tức. Nếu mà quý vị vẫn chưa biết làm như thế nào thì có thể đến với Cathy. Cathy có dịch vụ tư vấn sẽ giúp cho quý vị về cái đó. Và cuối cùng là khi nào là quý vị cũng phải kiếm cơ hội đầu tư và tăng thu nhập cả. Thì bây giờ thời gian có hàng thì không có thể nói sâu xa vào những cái đó, thì mình sẽ nói về chủ đề đó vào những cái tuần tiếp theo nữa. Và quý vị sẽ nhớ nghe là cái đây là một cuộc hành trình, có nghĩa là coi như nó không phải là 1 tháng hay là 1 năm, mà nó một hành trình dài. Cho nên là quý vị phải có lòng kiên nhẫn và lòng kiên định. Vào cứ năm nào hoặc là cứ khoảng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, quý vị phải đánh giá lại kế hoạch của mình và điều chỉnh đó. Ví dụ như khi mà hồi xưa mà khi mà Cathy bắt đầu vào cái kế hoạch này, Cathy chỉ có 1 mình thôi. Thì cứ như là con số Cathy hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ Cathy đã có 2 con rồi, và làm phát những năm vừa rồi của nước Mỹ nó lên cao rất là khủng khiếp. Cho nên Cathy cứ phải điều chỉnh lại con số của mình, thưa quý vị.
Vâng ạ. Cảm ơn Cathy. Như Cathy vừa nói là mình có rất nhiều cái mục để mà mình có thể vượt qua được cái tư duy cố định đó. Thì sau khi mà chúng ta đã vượt qua được cái tư duy cố định đó rồi á, và rèn luyện được cái tư duy phát triển rồi thì cái bước tiếp theo là cái thì sẽ làm gì?
Dạ, thì là khi mà và thưa anh á, là nói là vượt qua tư duy cố định á, nhưng mà coi như thực ra cũng như là mình đánh răng mỗi ngày hoặc là mình tập thể dục mỗi ngày, có nghĩa là mình theo cái thi á là vượt qua, nhưng mà ngày nào mình cũng phải rèn luyện, tại vì cũng như là cái việc ăn uống healthy, tập thể dục rồi coi như chăm sóc bản thân là mình không thể nào mà dừng lại, nếu mình dừng lại là mình sẽ bị tụt lùi thưa anh. Thì á là khi mà mình có được một cái rèn luyện, một cái tư duy phát triển rồi á, thì á là cũng nhờ các thi xin chia sẻ với quý vị một cái kế hoạch tài chính rất là đơn giản, rất là rõ ràng và nhưng mà cực kỳ hiệu quả thưa quý vị. Cái kế hoạch tài chính này á, nó là lấy từ của ông Dave Ramsey. Nếu mà quý vị chưa bao giờ nghe cái tên Dave Ramsey á, quý vị cứ Google Dave là D-A-V-E, Ramsey là R-A-N-S-E-Y. Ông là một chuyên gia tài chính rất là nổi tiếng của nước Mỹ, và Cathy đã theo học cái kế hoạch tài chính này, và Cathy đã giúp rất là nhiều khách hàng của Cathy đạt đến tự do tài chính nhờ đi theo những cái kế hoạch tài chính này. Cho nên quý vị chú ý lắng nghe ha, và cái này nó rất là đơn giản, nó đơn giản một cách là như là stupid luôn, nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Và nó được thiết kế để giúp cho mọi người, một người bình thường thôi, không nhất thiết là phải làm banking như Cathy hay là phải làm giáo sư đại học như Cathy, một người rất là bình thường trong xã hội có thể quản lý và cải thiện được tình hình tài chính của họ. Thì nó là có 7 cái bước, nó gọi là cái như Dave Ramsey Baby Step. Baby Step là những cái bước đi của em bé. Thì là bước đầu tiên á là quý vị phải là tiết kiệm được 1.000 đồng trong cái quỹ khẩn cấp, nó gọi là emergency fund. Lý do vì sao? Tại vì hồi trong những chương trình trước là Cathy nói tới 45% của người Mỹ ha, có nghĩa là gần một nửa của người Mỹ trên đất Mỹ là họ không có nổi đến 1.000 đồng trong cái quỹ khẩn cấp của họ, là và nếu mà mình không có được đến 1.000 đồng trong cái quỹ khẩn cấp của mình thì nếu có một bất cứ một cái chuyện gì xảy ra thì nói thật với quý vị á, là mình sẽ ra đường, mình sẽ làm homeless. Cathy lấy một ví dụ ha, vừa rồi cách đây 2 ngày thôi thì xe của ông xã của Cathy bị hư, thì bây giờ phải đem vào trong mechanic shop để mà sửa, thì cái bill nó ra là gần 1.200 thưa quý vị. Nhưng mà tại vì Cathy với ông xã là có emergency fund cho nên cái số tiền đó nó là không gì cả, trả ngay lập tức. Nhưng Cathy biết rất là nhiều người họ không có nổi 1.000 trong cái quỹ emergency của fund của họ, thì là khi chuyện đó xảy ra là họ không có xe để mà đi làm, mà không có xe để đi làm thì sẽ mất công việc, mà mất công việc thì có nghĩa là không có tiền để mà trả rent, và không có tiền để mà trả rent thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cho nên á, là đầu việc đầu tiên làm gì làm, nhất quyết phải có 1.000 đồng trong cái quỹ khẩn cấp và không có được đụng đến, thưa quý vị, hoàn toàn không được đụng đến, tại vì á, trừ khi mà có một cái chuyện gì đó mà rất là coi như là emergency thì mình mới được lấy ra. Thì cái đó là anh Huy có đồng ý không ạ?
Mới có chút xíu thắc mắc là không biết là 1.000 đồng này đó là tiền mặt mình cất ở nhà hay là 1.000 này mình bỏ trong trương mục ngân hàng?
Dạ thưa anh á, là Cathy á là không bao giờ cất tiền mặt trong nhà cả. Nếu mà bây giờ ăn trộm ăn cướp mà nó có xông vào nhà Cathy á là cùng lắm là nó lấy được 50 đồng. Và cái nhưng mà Cathy biết là người châu Á mình á, người Việt mình rất là thích xài tiền cash. Thì cái đó là tùy theo cái sự theo ý của Cathy là không, nếu mà quý vị cảm thấy là muốn xài tiền cash thì vẫn đi theo đó được thôi, nhưng mà trên tương lai á thì nên chuyển vào tiền mặt. Tại Cathy giải thích như thế này ha, nếu mà quý vị xài tiền cash mà quý vị mất tiền cash đó vì một lý do nào đó, vì ăn trộm ăn cướp hay là whatever, thì không có ai đền cho quý vị được thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bỏ trong trương mục ngân hàng á thì có chuyện gì xảy ra thì coi như là quý vị trình bày á thì coi như là thì được coi như là ngân hàng hoàn tiền lại cho mình. Và cái này là cũng ví dụ cụ thể của con trai của Cathy, khi mà mùa hè vừa rồi đưa cháu sang Việt Nam chơi á, cháu nó bỏ 200 đồng trong cái ví để mà mua sắm lung tung á, cuối cùng mất cái ví, như vậy là mất hết toàn bộ tiền của cháu. Nhưng mà đó là cũng bài học cho cháu.
Dạ. Cảm ơn Cathy. Cái này thì để xin nói luôn là thì giờ của mình cũng không có còn. Nhưng mà anh Huy có một cái kinh nghiệm là như thế này. Là như Cathy nói là ở nhà Cathy có 50 đô à. Thì như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Là bởi vì Anh Huy lấy kinh nghiệm rằng khi mà một cái bọn ăn cướp mà nó vô nhà mình cũng một hai thằng, mà nó vô nhà nó lục lọi tâm lâm hết mà nó không kiếm được đồng nào hết, thì nó tức điên lên cái nó quánh mình, nó đánh mình thê thảm luôn á. Chẳng thà mình để đâu khoảng chừng 500-300 đô và nó tìm được thì nó cũng lấy được ít tiền, nó bỏ nó đi thì nó cũng tha cho mình. Thì cái Thi nghĩ như thế nào?
Nói thật là Cathy cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái đó cả. Tại vì Cathy sống một cái nơi rất là an toàn á. Nhiều khi mà cửa nó không có khóa, hoặc gara không có khóa, nhiều khi cửa không khóa, cũng chưa bao giờ xảy ra những cái chuyện mất vặt á. Nhưng mà cái cách nhìn của anh Huy cũng có một cái hay. Nhiều khi cũng nên có một chút xíu tiền gọi là emergency for whatever reason.
Đúng. Yeah. Không cần nhiều lắm, chỉ cần vài 300-400 gì đó. Tuy nhiên là nói như theo ý của Cathy đó, là mình có 1,000 đồng là một cái quỹ khẩn cấp rất là chính xác luôn. Nhưng mà ngoài ra nên có một cái quỹ nhỏ nhỏ nữa mà anh Huy gọi là quỹ cứu cấp.
Còn nghĩa là,
dạ đúng rồi, nếu nó ăn cướp mà nó tìm không thấy đồng xu nào thì nó quánh mình tiêu tùng luôn đó Cathy.
Dạ, ok, dạ thưa anh, là bây giờ là đã đến cái giờ mà chúng ta phải kết thúc, tại vì cái chương trình của ta chỉ có là 25 phút thôi. Thì thưa quý vị á, là về cái kế hoạch tài chính này nó có tới 7 bước, thì hôm nay chúng ta chỉ có đủ thời gian nói đến bước 1. Thì chương trình tiếp theo của chúng ta sẽ trong 2 tuần nữa vào ngày 16 tháng 4 vào lúc 3 giờ, thì Cathy sẽ quay lại thưa quý vị và Cathy sẽ nói tiếp những cái bước tiếp theo, và xin quý vị chú ý lắng nghe. Và nếu mà quý vị mà có nhu cầu cần tư vấn về doanh nghiệp của quý vị hay về nhu cầu tài chính cá nhân thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Cathy qua nhắn tin, qua số điện thoại nhắn tin nha, đừng có gọi, tại Cathy rất là bận. Nhắn tin vào số 817-903-5242, hoặc Cathy, quý vị có thể vào trang mạng là www.trinhconsulting.com nếu mà quý vị muốn được tư vấn cho tài chính bản thân hoặc doanh nghiệp của quý vị.
Vâng, cảm ơn Cathy rất là nhiều. Chương trình của Cathy càng ngày càng lý thú rồi đó. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Vượt Lên Tất Cả, Di Cư Và Thành Công với Cathy Trịnh. Xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình này vào ngày tháng 4, 16. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn Cathy Trịnh rất là nhiều. Chúc Cathy có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ, Cathy kính chào anh Huy và quý vị thính giả.
Khi là rừng sâu âm u dưới sao trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai hy hoàng.